đó ép vua trở về cung. Thì vừa thiên hạ tìm đòi trành tâm thái tể, thương ôi những là lệnh rao khắp hết gần xa, tìm đòi dấu ngựa khắp hòa đông tây, sang khó và trẻ thở này, cùng tìm hoàng đế đêm ngày tanh toan. Thì như vậy khi mà hai tên nhà vua đã trốn đi, bỏ cái cung điện lại, thì ông Trần Thủ Độ ông mới lo lắng thương xót, cho nên Trần Công Thái Tể thương ôi những là rất là thất vọng, lệnh rao khắp hết gần xa, nên ra lệnh truyền khắp xa gần, tìm đòi dấu ngựa khắp hòa đông tây, tìm theo cái dấu ngựa, đòi đã tìm theo cái dấu ngựa. Bởi vì thường thường mình hay dùng cái từ đôi là theo đòi, thấy không? Theo đòi tức là theo để mình kiếm hay tìm, cho nên chữ tìm đòi tức là tìm kiếm cái dấu ngựa khắp hòa đông tây, tức là đông tây nam bắc gì cũng đi tìm khắp hết. Sang khó già trẻ thở này, sang là những người giàu, khó là những người nghèo, người già người trẻ lúc này cùng tìm hoàng đế đêm ngày tân toan, ùa nhau mà đi tìm vua, không biết vua đi đâu, cho nên ùa nhau đi tìm suốt đêm suốt ngày. Tân là sao? Tân là tân toan tức là chua cay, tức là thật là chua cay, đi tìm khắp hết, nhưng mà ai cũng đi tìm nhà vua, tìm lên đến Yên Tử Sang, thấy vua tụng ở đây tụng kinh, nhưng mà bản 1932 là chữ niệm, thấy vua tụng kinh, tụng kinh nó thấy vua tụng niệm, thiên ban lòng sầu, lão thành quỳ lại phía sau, vua đi tu đạo tôi hầu làm sao. Như vậy thì họ tìm cho tới núi Yên Tử, vào trong chùa thấy nhà vua đương tụng kinh, thì họ thấy họ buồn quá, cho nên thiên ban lòng sầu, nghĩa là cả trăm cái người đều buồn buồn bực. Thì ông Trần Thủ Độ ông mới quỳ xuống, ông lại ông thưa vua đi tu đạo tôi hầu làm sao, và vua đi tu giờ tôi làm sao đây. Vua đi tu giờ tôi làm sao. Triều đình tả hữu cùng vào, trần ngôn thống thiết thấp cao mọi lòng, chúng tôi phù đập quốc trung, thiên hạ phú quý tây đông an nhàn, bằng nay vua đã để nhà quan, hòa đi tu đạo dân gian cực sầu. Thì bây giờ lúc đó ông Trần Thủ Độ ông mới thưa rằng chúng tôi thưa với cái tấm lòng thống thiết của ông cho nhà vua nghe, chúng tôi phù rập ở bản kia chữ lập, chữ lập là không đúng, rập tức là tất cả đều là một lòng, phù rập tức là hết lòng mà phò, phù rập quốc trung tức là trong nước, chúng tôi ở trong nước đều hết lòng mà phò vua, thiên hạ phú quý tây đông an nhà, an nhàn tức là mọi người đã được giàu sang, đông tây đều được thảnh thơi hết, bằng nay vua để nhà quan, tức là ngày nay bây giờ nhà vua lại bỏ ngôi trốn đi tu, bỏ lại cho các ông quan và đi tu đạo dân gian cực sầu, mà dân gian nghe nói vua đi tu họ buồn lắm. Đó là mới than tất cả đều đồng tâm phò vua, dân chúng trong nước thì được bình an, được no ấm, mà giờ vua bỏ ngay mà đi tu thì như vậy dân gian buồn khổ. Nguyện vua nạp ngôn tôi tâu, xá về trị nước, và sau sẽ xá về trị nước sau già sẽ hay, lòng vua chẳng toan về rầy, thiên hạ cùng thác ở đây chẳng về. Đã giặt ngài một cái thế mà bất khả kháng, phải không? Bây giờ mới nói rằng ngươi xin nhà vua nhận cái lời tôi tâu. Bây giờ ngài trở về, chữ xá này là chữ ếch chứ không phải chữ xá là chữ ít. Xá về tức là bỏ đi, đừng có đi tu nữa, trở về trị nước. Thì sau ngài lớn tuổi, ngài già sẽ đi tu. Bây giờ ngài còn đang khỏe, đang làm được cái chuyện nước mà ngài đi tu thì uổng lắm, không thể được. Già sẽ hay. Lòng vua chẳng toan về dài, nếu mà vua không có ưng về đó thì thiên hạ cùng thác ở đây chẳng về, thì tất cả quần thần đều chết tại đây hết, không về. Thì như vậy mình thấy sao? Bây giờ giả sử cái địa vị mình ở hoàn cảnh đó thì thử sao giờ? Nghĩa là mình đi tu yên thân mình, mà thiên hạ kéo lại đây, bây giờ họ nói ông không về, nếu nhà vua không về tụi tôi chết luôn tại đây hết, thì làm sao cái lòng từ bi đành thấy cái cảnh như vậy, phải không? Cho nên nhà vua mới nói vua thấy thiên hạ sầu bi, lòng lo thảm thiết, một khi trình thầy thiên hạ rước đẫm về dài, lòng muốn tu đạo nguyện thầy giải sao. Dòng dòng nước mắt nhuốm trào chứ mà nhuộm trào, một là tiếp đạo, hai là thương dân. Như vậy mình thấy cái hoàn cảnh rất là khó xử của ngài. Thấy thiên hạ họ buồn thảm quá, lòng rất là buồn, rất là thảm thiết, mới đem lại trình với ngài thiền sư Viên Chứng. Bây giờ thiên hạ họ rước đẫm về dài, đi lên rước đẫm về, lòng muốn tu đạo nguyện thầy dạy sao. Giờ muốn tu quá, giờ thầy dạy cái làm sao. Ngài bây giờ ham tu lên tới đây, nhưng mà dân chúng thì kéo lên nó rước về. Thiên hạ rước về nhưng mà lòng muốn ham tu, vậy thì thầy dạy sao bây giờ đây? Mà tỏ trong lòng nói như vậy rồi thì dòng dòng nước mắt nhuốm trào, tức là hai cái dòng nước mắt nó tuôn ra. Tại sao mà buồn? Một là tiếc đạo, hai là thương dân. Tu vì mình thấy đạo, mình muốn tu nhưng mà lòng thương dân không nỡ bỏ. Như vậy thì ở giữa hai cái đó rất là khó xử. Bây giờ tới ngày Trúc Lâm ngày trả lời: thửa ấy thiền sư Trúc Lâm thấy vua thúc vậy, bội phần khá thương, trí khôn tâu động thánh hoàng, được lòng thiên hạ mới lường rằng bay. Tức là đúng ra là có thể là chữ hay, nghĩa là ngài Viên Chứng ngài mới nói rằng trong cái bản chữ Hán ở đây nói nè: phù vi nhân quân giả, dĩ thiên hạ chi tâm vi tâm đó, nên nó được lòng thiên hạ mới lường rằng hay. Bởi vì phàm là một đấng nhân quân thì phải lấy cái tâm thiên hạ làm cái tâm của mình. Dĩ thiên hạ chi dục vi dục, tôi lấy cái sự mong muốn của thiên hạ làm sự mong muốn của mình. Kim thiên hạ dục nghinh, miệng bệ hạ quy chi. Nay thiên hạ họ muốn rước ngài về, đón ngài về, thì xin bệ hạ hãy trở về. Nhiên nội điển chi cứ, vô vong tu tập tu tâm luyện tính nhỉ. Nhưng về phần nội điển tức là kinh, kinh điển thì ngài phải nghiên cứu, không có quên, để tâm tu luyện, tu tâm luyện tính vậy, không có quên tu tâm luyện tính vậy. Thì như vậy cái đoạn này là lấy luôn cái bản chữ Hán ở trong cái bài của ngài Trần Thái Tông viết lời tựa của cái Thiền Tâm Chỉ Nam. Như vậy thì cái lời này nói rất là rõ, mà chính cái lời này mà sao ai cũng quý. Một vị thiền sư khuyên ông vua, phàm làm ông vua thì phải lấy cái tâm thiên hạ làm tâm mình, lấy cái chỗ mong muốn của thiên hạ làm cái chỗ mong muốn của mình. Nghĩa là tâm thiên hạ là tâm mình, lấy chỗ mong muốn của thiên hạ làm chỗ mong muốn của mình. Tức là mình làm vua là vì đúng theo sự mong muốn của thiên hạ, chứ không phải làm theo cái lòng riêng tư cá nhân của mình. Đó là dạy rất là thống thiết. Bây giờ thiên hạ muốn rước bệ hạ về thì bệ hạ phải về vậy, chứ có cách nào khác hơn, phải không? Vì tâm ta muốn mình về thì phải về. Nhưng mà xin nhắc, ngài về thì về, nhưng mà lâu lâu phải xem kinh sách lại và khéo tu tâm luyện tính, đừng có quên. Đó là lời nhắc của thiền sư Viên Chứng. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái người xưa không có cái nhìn thiển cận, nghe nói ông vua đi tu, vô chùa mình tu thích quá, muốn cho nổi danh thì rủ thỏa lại tu đi thì nguy, phải không? Cho nên người ta tu, xin đi tu, nhưng mà cái bổn phận người ta đang lo việc nước thì phải khuyên làm cho tròn đối với dân. Còn cái chuyện tu là cái chuyện riêng của mình, khi nào rảnh thì tu, hoặc là nhớ khi nào thanh tịnh yên lặng thì xem lại kinh và tu tâm luyện tính, chứ đừng có bỏ ngôi, đừng bỏ nước. Đó. Này đoạn thầy phó chúc vua dù về trị nước đế đô kinh thành, ngày thì xem việc triều đình, đêm thì hằng nhớ tụng kinh tọa thiền. Phật pháp là đại nhân duyên, con cả nối nghiệp thay quyền lại đi. Nó bây giờ đây là cái lời diễn tả thêm của ngài Chân Nguyên cho nó rõ ràng hơn. Nói này đoạn thầy phó chúc vua, tức là thầy Viên Chứng mới dặn nhà vua rằng dù là về trị nước ở kinh thành, ở đế đô, ban ngày thì ngài xem, ngài lo việc triều đình, còn ban đêm thì ngài nhớ tụng kinh, nhớ tọa thiền, dạy chi tiết. Ban ngày thì lo việc nước, ban đêm thì nhớ tụng kinh, tọa thiền. Phật pháp là đại nhân duyên, con cả nối nghiệp thay quyền lại đi. Như vậy thì người mà được gặp Phật pháp là người đó có cái nhân duyên lớn, không phải là thường. Vì vậy cho nên sau này bệ hạ có con nó lớn rồi thì hãy trao ngôi lại cho nó để mình đi tu. Đó là lời dặn của theo cái lối nhìn rộng của ngài Chân Nguyên. Triều đình kính chúc tung hô, kiệu dù tàn tán rước vua ngự về. Thiên hạ mừng thay bổn về, vua lại xem trị nước thì điển an. Đó. Như vậy thì nghe nhà vua được thiền sư Viên Chứng xúi trở về theo lòng dân, cho nên rồi mọi người họp hoan nghênh để đón rước vua trở về. Thì lúc đó nào là kiệu, nào dù, nào tàn, nào tán để che đầy hết, để rước vua trở về triều. Mà khi được rước về, ai nấy cũng mừng rỡ, vui vẻ, không ai mà không vui. Khi vua trở về để khoai việc nước thì việc nước được bình an, thịnh trị. Đó là cái đoạn. Như vậy thì qua cái đoạn này chúng ta lại thấy có một cái đặc biệt của nhà vua cũng như của một vị thiền sư. Cái đặc biệt của nhà vua, vua Trần Thái Tông, ở trong lòng ngài ôm ấp có hai việc: một là mộ đạo tha thiết, hai là thương dân chi tình, thấy không? Mộ đạo, thương dân, hai cái đó cái nào cũng nặng hết. Cho nên trốn được thì trốn, đi tu. Mà đi tu mà nghe nói dân nó sẵn sàng đón mình về, liều chết đón mình về, không nỡ bỏ đó. Cho nên rồi dằng co giữa cái đạo và đời, nó không có thể nào mà dứt khoát được. Thì như vậy cái hoàn cảnh của ngài đi tu rồi phải trở về, vì muôn dân muốn ngài về, ngài phải về. Còn mình bây giờ đi tu lâu lâu mà trở về thì sao ha? Thì sao? Nói thật thà nghe coi. Nhiều người lâu lâu cái đời bất thành ngồi tu cái sao nhớ ba nhớ má. Ba má không có kêu về mà cũng lên xin thầy cho con về thăm. Như vậy thì chưa có đòi, lòng dân chưa có muốn, mà mình muốn. Cái kia dân nó đòi thì mình phải theo, thì dân chưa muốn. Đó, nhiều khi cha mẹ muốn con tu cho hay, tu cho đạt đạo, mà lâu lâu nhớ ba nhớ má cũng thích quá chạy về. Thì đó là để nói cái quyết tâm của mình nó còn yếu đuối, nó chưa có tha thiết, chưa có mạnh dạng. Chứ còn người xưa thì rất là tha thiết. Như vậy thì với một ông vua thương dân thương nước mà quý kính đạo đức như vậy thì không phải là ông vua hiền là gì đó. Rồi một ông thầy, một thiền sư dạy chúng ta nhìn qua hai đoạn. Đoạn trước thì khi hỏi nhà vua đi đâu, nói con lên núi tu để cầu thành Phật, thì ngài liền chỉ rõ Phật ở đâu. Phật ở đâu? Phật ở tâm, ở lòng mình. Phật ngay nơi tâm mình, chứ không phải Phật ở núi, phải không? Mà muốn thấy Phật ở tâm mình, ở lòng mình, làm sao thấy? Qua sáu căn. Những cử động ở sáu căn đó là hiện tướng của Phật rồi. Chỉ đừng có tới cái niệm thứ hai: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý duyên thọ pháp. Đủ hết những cái đó mà đừng có cái niệm thứ hai. Thấy người là người, thấy cái nhà là cái nhà, thấy cây gậy là cây gậy, là cái thấy của ai? À, đó là cái thấy của thiền sư. Như vậy là có niệm thứ hai không? Còn nếu mình thấy người lại nói đẹp xấu là có niệm thứ hai chưa? Rồi thấy cây gậy cũng đẹp xấu, thấy cái nhà cũng đẹp xấu, đó là có niệm thứ hai. Mà có niệm thứ hai thì mất Phật rồi, đó là phàm chứ không còn Phật nữa. Nghĩa là chỉ một niệm đầu, không có cái niệm thứ hai. Thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, chỉ một niệm thôi thì Phật hiện tiền. Nếu thấy, nghe, ngửi, nếm mà có niệm thứ hai là chúng sanh. Mà xin hỏi tất cả chúng ta, thấy, nghe, ngửi, nếm, niệm thứ mấy? Có thể niệm thứ tư, thứ năm nữa chứ không phải thứ hai thôi. Nói đẹp, nói xấu là cái dễ thương, dễ ghét, phải không? Thứ mấy? Thấy người thì nói là khởi niệm người này đẹp, người kia xấu. Thì người đẹp là người này dễ thương, người xấu dễ ghét. Thì đó là thứ mấy rồi. Bởi vậy cho nên phàm tục, không có Phật. Cũng là tâm, mà tâm đó là tâm phàm tục. Còn nếu chỉ có một niệm đầu, không có niệm thứ hai, đó là tâm Phật. Rất là rõ ràng, không có giấu giếm, không có che đậy chút nào hết. Như vậy thì mình nên tìm ở đâu? Tìm cái tâm đó ở đâu? Ngay nơi mình, chứ không đâu xa hết. Đó là cái lời nói chí thiết để cho tất cả chúng ta thấy, người thấy đạo rồi thì nói cái gì cũng không ngoài cái thấy của mình. Đó là đứng về cái mặt chỉ thẳng đó, mà gọi là thiền trực chỉ là như vậy đó. Trực chỉ nhân tâm là chỗ đó đó, chỉ thẳng cho nhà vua nhận ra. Rồi bây giờ tới cái cách xử sự. Cách xử sự thì nếu là một thầy tu thì phải nhìn thế nào, là một ông vua thì phải nhìn thế nào? Ông vua thì phải lấy tâm của mọi người làm tâm mình, lấy cái sở nguyện, cái mong muốn của mọi người làm cái mong muốn của mình. Đó là quan niệm của một ông vua. Còn nếu một thầy tu thì phải làm sao? Đố quý vị trả lời cho tôi câu đó. Lấy cái gì? Khó quá. Thôi nói cho quý vị nghe, nếu là thầy tu thì lấy cái tâm mong muốn của Phật tử làm cái tâm của mình. Vì Phật tử muốn mình tu cúng dường mỗi ngày cho mình có cơm ăn áo mặc đó, là muốn mình cái gì? Muốn mình tu. Nếu họ không muốn mình tu họ đâu thèm cúng dường, mà không cúng dường thì mình đâu có cơm ăn áo mặc. Bây giờ mình đủ cơm ăn áo mặc là bao nhiêu Phật tử muốn mình tu, ủng hộ mình tu là muốn mình tu. Muốn mình tu mà mình không chịu tu thì cái đó là sao? Bây giờ nói phàm tăng ni giả dĩ Phật tử di tâm vi tâm, dĩ Phật tử di dục vi dục, thì như vậy đó. Thì vậy đó mới đúng cái ý nghĩa. Chứ nhiều khi Phật tử lo cho mình cơm ăn áo mặc để mong mình tu, mà mình lại không tu, mình lại lo làm chuyện tào lao, thì có đúng với cái ý muốn của Phật tử không? Như vậy người ta mong mình một đàn mà mình làm một ngã, thì như vậy là trái với cái sở nguyện của chúng sinh rồi, phải không? Bởi vậy nên là người tu thì phải làm theo cái sở nguyện của chúng sinh, của Phật tử. Họ muốn mình tu thì mình ráng tu. Chừng nào mà mình tu không ai ngó ngàng tới, không có cơm ăn, không có áo mặc, nói giờ người ta không muốn ủng hộ tôi tu nữa, dân chúng họ không muốn tôi tu, thôi tôi trở về thì còn khả dĩ. Thế bây giờ cơm no, áo ấm đầy đủ do Phật tử ủng hộ mà mình nghĩ lui bước thì trái với sở nguyện Phật tử rồi. Mà trái sở nguyện đó tức là trái ý tâm ý của chúng sinh, thì đó là không tốt, phải không? Đó là tôi nhắc cho quý vị nhớ. Chứ nhiều khi nghe nói ông vua thì như vậy, còn mình thì sao? Không biết, không biết mình sao. Thì phải thấy cho thật kỹ. Vua tu thiền tại gia.